các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe về.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough đã đưa chúng ta đến với một gia đình nghèo khó đông con người Tân Tây Lan sống trên đất Úc Châu. Bà Fiona, mẹ của 6 đứa con trai và 1 đứa con gái, là một người lặng lẽ, ít nói. Bà nhường quyền giáo dục các con cho chồng và tuân thủ các mệnh lệnh của chồng mà không có một phản ứng hay than phiền nào, ngoại trừ một vài trường hợp hết sức đặc biệt. Điều đặc biệt nữa đó là bà không bao giờ cười cũng như không bao giờ nổi giận. Đứa con trai lớn Frank, 17 tuổi, phải nghỉ học để ở nhà suốt ngày bên lò rèn, trở thành lao động chính thứ hai sau cha. Cô con gái Úc tên là Marie, mới vừa tròn 4 tuổi, rất xinh xắn đáng yêu. Bây giờ là phần tiếp theo câu chuyện, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bắc Ragligri, tức Buddy, có mặt ở nhà trong tuần lễ sinh nhật của Marcy là chuyện hoàn toàn tình cờ. Mùa cắt lông cừu chưa đến, ông tạm làm việc gần nhà, làm đất và trồng trọt. Buddy chuyên nghề cắt lông cừu, làm thời vụ từ giữa mùa hè đến hết mùa đông, sau đó là thời gian cừu đẻ. Thông thường Buddy tìm đủ việc làm để chịu đựng qua mùa xuân và những tháng đầu mùa hè. Ông phụ lo cho cừu đẻ, cày đất, dắt sữa bò 2 lần mỗi ngày ở trang trại kế bên. Ông sẵn sàng đi đến bất cứ đâu miễn có việc làm, để mặc gia đình sống trong căn nhà, tuy lớn nhưng có vẻ cổ xưa, một mình vợ phải tự lo liệu các thứ. Ông không thể làm khác hơn vì không có đất đai riêng. Mỗi ngày Buddy về nhà lúc mặt trời khuất bóng, đèn đã đốt lên, in rõ những cái bóng đen nhảy múa trên trần. Tập hợp ở mái hiên sau nhà, mấy đứa con trai chơi đùa với một con ếch, ngoại trừ Frank. Buddy chưa biết con trai lớn của ông hiện giờ ở đâu. Ông nghe rõ tiếng bữa củi đều đặn. Ông dừng lại ở hiên nhà, đá nhẹ vào mông sắt một cái và đưa tay xoa đầu bốp một cách thương yêu. Ra phụ Frank chả củi, đồ làm biếng. Ráng làm xong trước khi mẹ đặt bàn, bằng không tao sẽ cho một trận nên thân. Buddy ra hiệu bằng đầu hướng về Fiona đang bận rộn bên cái chảo. Ông không bao giờ ôm hôn vợ trước mặt con cái. Những biểu hiện tình cảm ấy, theo ông, nên giới hạn trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Ông cởi đôi ủng dính đầy bùn, Maxi mang đến cho cha đôi dép. Ông nở nụ cười đón lấy, trong lòng luôn tràn ngập một tình cảm rất lạ, như bị chinh phục mỗi khi nhìn thấy mắt xê con gái mình. Nó xinh quá, tóc đẹp làm sao. Ông cầm một lọn tóc lay nhẹ rồi thả xuống, thích thú nhìn con. Ông nhấc bổng mắt xê lên, rồi hai cha con cùng ngã xuống chiếc ghế bành êm ái đặt ở trong nhà bếp. Đó là chiếc ghế bành thời Windsor, có lót gối dựa. Mắt xê nằm gọn trong lòng cha, hai tay bá vào cổ, gương mặt tươi tắn ngước lên, hy vọng được đùa giỡn với trò chơi buổi tối. Nhìn ánh sáng xuyên qua những sợi râu ngắn màu vàng của cha. Em có thấy khỏe không, Phi? Buddy hỏi thăm vợ. Bình thường thôi anh ạ, còn anh đã làm xong cái hàng rào dưới kia chưa? Xong rồi. Anh có thể bắt tay làm hàng rào phía trên vào sáng mai, nhưng lại chúa anh mệt quá. Em cũng thấy anh mệt. Robertson còn giao cho anh con ngựa cái tính khí thất thường nữa phải không? Vẫn thế. Chẳng lẽ em nghĩ rằng hắn sẽ làm việc với con ngựa tồi ấy và dành cho anh một con ngựa tốt hơn sao? Tai anh rã rời cả. Hình như con ngựa cái này thuộc loại cứng đầu nhất ở Tân Tây Lan. Không quan trọng, mấy con ngựa của ông già Robertson đều thuần cả. Sắp tới anh sẽ làm với lão phải không? Chưa làm ngay đâu. Ông nhồi thuốc loại rẻ tiền vào cái tẩu, rồi lấy một que củi mồi lửa từ trong lò đang cháy đỏ. Sau đó ông lại ngã người lên ghế bành, rít mạnh một hơi. Con gái, nói cho ba nghe, con thấy thế nào khi được 4 tuổi? Buddy hỏi con. Con thấy thích lắm ba ơi. Mẹ có cho con quà không? Tại sao ba và mẹ biết được Agner mà chọn cho con? Agner? Ông liếc nhìn qua Fiona, vừa mỉm cười, vừa nhíu mày hỏi dò vợ. Có phải tên của nó là Agner? Dạ. Nó tuyệt đẹp ba à. Con muốn nhìn nó suốt ngày.
Rất may là còn lại cái gì đó để nhìn. Fiona nói bằng giọng hơi cằn nhằn, rắc và hết ghi. Đã đoạt con búp bê trước khi mắt rơi, có thời giờ nhìn ngắm. Lại chuyện khỉ của mấy thằng con trai, phải trị chúng. Con búp bê có hỏng nhiều không?
Không đến nỗi, Vrăng đã bắt gặp hai đứa kịp lúc.
Vrăng? Làm sao nó lại có mặt ở đó? Nó phải ở dưới lò rèn suốt ngày kia mà.
Hunter chờ nó làm xong cái cánh cửa nhỏ. Đúng là nó ở lò rèn suốt ngày, Fiona trả lời ngay. Nó chỉ lên nhà thoáng một cái để lấy cái gì đó cần cho công việc.
Buddy quả là rất khắc nghiệt với Frank. Ba ơi, anh Frank dễ thương lắm. Không có anh ấy, Agner đã chết rồi. Sau bữa cơm, anh Frank sẽ dán lại tóc trên đầu con búp bê cho con.
Vậy thì tốt.
Buddy nói lầm thầm bằng một giọng mỏi mệt.
Mấy các bạn đang nghe các bạn
nghe. Đây là chuyện hoàn toàn tình cờ. Mùa cắt lông cừu chưa đến, ông Tạm làm việc gần nhà, làm đất và trồng trọt. Buddy chuyên nghề cắt lông cừu, làm thời vụ từ giữa mùa hè đến hết mùa đông, sau đó là thời gian cừu đẻ. Thông thường Buddy tìm đủ việc làm để chịu đựng qua mùa xuân và những tháng đầu mùa hè. Ông phụ lo cho cừu đẻ, cày đất, dắt sữa bò 2 lần mỗi ngày ở trang trại kế bên. Ông sẵn sàng đi đến bất cứ đâu miễn có việc làm, để mặc gia đình sống trong căn nhà tuy lớn nhưng có vẻ cổ xưa, một mình vợ phải tự lo liệu các thứ. Ông không thể làm khác hơn vì không có đất đai riêng. Mỗi ngày Buddy về nhà lúc mặt trời khuất bóng, đèn đã đốt lên, in rõ những cái bóng đen nhảy múa trên trần. Tập hợp ở mái hiên sau nhà, mấy đứa con trai chơi đùa với một con ếch, ngoại trừ Frank. Buddy chưa biết con trai lớn của ông hiện giờ ở đâu. Ông nghe rõ tiếng bữa củi đều đặn. Ông dừng lại ở hiên nhà, đá nhẹ vào mông sắt một cái và đưa tay xoa đầu bốp một cách thương yêu.
Ra phụ răng chả củi, đồ làm biếng. Ráng làm xong trước khi mẹ đặt bàn, bằng không tao sẽ cho một trận nên thân.
Buddy ra hiệu bằng đầu hướng về Fiona đang bận rộn bên cái chảo. Ông không bao giờ ôm hôn vợ trước mặt con cái. Những biểu hiện tình cảm ấy, theo ông, nên giới hạn trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Ông cởi đôi ủng dính đầy bùn, Maxi mang đến cho cha đôi dép. Ông nở nụ cười đón lấy. Trong lòng luôn tràn ngập một tình cảm rất lạ, như bị chinh phục mỗi khi nhìn thấy Maxi con gái mình. Nó xinh quá, tóc đẹp làm sao. Ông cầm một lọn tóc lay nhẹ rồi thả xuống, thích thú nhìn con. Ông nhấc bổng mắt rê lên, rồi hai cha con cùng ngã xuống chiếc ghế bành êm ái đặt ở trong nhà bếp. Đó là chiếc ghế bành thời Windsor, có lót gối dựa. Mắt rê nằm gọn trong lòng cha, hai tay bá vào cổ, gương mặt tươi tắn ngước lên hy vọng được đùa giỡn với trò chơi buổi tối. Nhìn ánh sáng xuyên qua những sợi râu ngắn màu vàng của cha.
Em có thấy khỏe không, Phi?
Buddy hỏi thăm vợ.
Bình thường thôi anh ạ. À. Còn anh đã làm xong cái hàng rào dưới kia chưa?
Xong rồi. Anh có thể bắt tay làm hàng rào phía trên vào sáng mai. Nhưng lại chúa anh mệt quá.
Em cũng thấy anh mệt.
Robertson còn giao cho anh con ngựa cái tính khí thất thường nữa phải không?
Vẫn thế.
Chẳng lẽ em nghĩ rằng hắn sẽ làm việc với con ngựa tồi ấy và dành cho anh một con ngựa tốt hơn sao? Tai anh rã rời cả. Hình như con ngựa cái này thuộc loại cứng đầu nhất ở Tân Tây Lan. Không quan trọng, mấy con ngựa của ông già Grubberson đều thuần cả. Sắp tới anh sẽ làm với lão phải không? Chưa làm ngay đâu. Ông nhồi thuốc, loại rẻ tiền vào cái tẩu, rồi lấy một que củi mồi lửa từ trong lò đang cháy đỏ. Sau đó ông lại ngã người lên ghế bành, rít mạnh một hơi. Con gái, nói cho ba nghe, con thấy thế nào khi được 4 tuổi? Ba đi hỏi con. Con thấy thích lắm ba ơi. Mẹ có cho con quà không? Tại sao ba và mẹ biết được Agner mà chọn cho con? Agner? Ông liếc nhìn qua Fiona, vừa mỉm cười, vừa nhíu mày hỏi dò vợ. Có phải tên của nó là Agner? Dạ. Nó tuyệt đẹp ba à. Con muốn nhìn nó suốt ngày. Rất may là còn lại cái gì đó để nhìn. Fiona nói bằng giọng hơi cằn nhằn, rắc và hết ghi. Đã đoạt con búp bê trước khi mắt rơi, có thời giờ nhìn ngắm. Lại chuyện khỉ của mấy thằng con trai, phải trị chúng. Con búp bê có hỏng nhiều không? Không đến nỗi, Vrăng đã bắt gặp 2 đứa kịp lúc. Vrăng? Làm sao nó lại có mặt ở đó? Nó phải ở dưới lò rèn suốt ngày kia mà. Hùng tờ chờ nó làm xong cái cánh cửa nhỏ. Đúng là nó ở lò rèn suốt ngày. Fiona trả lời ngay. Nó chỉ lên nhà thoáng một cái để lấy cái gì đó cần cho công việc. Buddy quả là rất khắc nghiệt với Frank. Ba ơi, anh Frank dễ thương lắm. Không có anh ấy, Agner đã chết rồi. Sau bữa cơm, anh Frank sẽ dán lại tóc trên đầu con búp bê cho con. Vậy thì tốt. Buddy nói lầm thầm bằng một giọng mỏi mệt. Mấy đứa con của ông đều có tóc màu hung dày và lượng sóng. Tuy vậy không có đứa nào màu tóc lại rực sáng dữ dội như ông. Buddy thấp người, chắc như thép, chân dòng kiền, do cả đời ngồi trên lưng ngựa. Hai cánh tay dài ra sau, những năm làm công việc cắt lông cừu. Ngực và hai cánh tay che phủ bởi một lớp lông màu vàng. Đôi mắt màu xanh và thường nheo lại, như người thủy thủ, hướng tầm nhìn ra xa. Gương mặt ông không có gì là kiểu cách lại dễ gây cảm tình. Mũi tuyệt đẹp, đúng là mũi Roman, khiến cho những người đồng hương Ireland của ông phải ghen tức. Ông vẫn còn giữ được giọng nói dịu dàng của vùng Galway, nhưng sau 20 năm sống ở miền đất xa xôi này, ông không còn nói năng nhanh nhẩu như xưa, giống như một cái đồng hồ treo tường cũ kỹ cần được lên dây lại. Một người hạnh phúc vì đã thành công trong cuộc sống lao động gay go vẫn xứng đáng hơn nhiều người khác. Và mặc dù cai quản căn nhà này bằng một thứ kỷ luật sắt, ông vẫn được con cái yêu thương, ngoại trừ một đứa. Nếu không đủ bánh mì cho mọi người, ông nhịn ăn. Nếu phải chọn lựa giữa quần áo mới cho bản thân hay cho một đứa con nào đó, ông bằng lòng mặc quần áo cũ. Theo cách của ông, đó là một bằng chứng biểu thị tình thương dành cho con, cụ thể hơn hàng biết bao nhiêu cái hôn dễ dàng ban phát. Ông dễ nóng giận và đã từng giết người, nhưng sự may mắn đã nghiêng về phía ông hôm đó. Nạn nhân là một người Anh, chủ nhân chiếc tàu đậu ở cảng Dunlagaise. Fiona xuất hiện ở ngưỡng cửa sau và nói lớn. Vào bàn ăn! Mấy cậu con trai lần lượt bước vào. Người cuối cùng là Frank, tay ôm bó củi đến đặt vào chiếc thùng bên cạnh lò sưởi. Buddy để Maxie đứng xuống, rồi đến ngồi ở đầu bàn phía gần bếp, trong khi mấy đứa khác ngồi dài 2 bên. Riêng Maxie ngồi trên một cái thùng gỗ đặt bên cạnh cha. Fiona chia thức ăn vào đĩa một cách nhanh và gọn như một người phục vụ chuyên nghiệp, rồi mang mỗi lượt hai dĩa cho gia đình. Trước hết cho bác đi, rồi đến Frank, người sau cùng là Mạc Sư. Bà lo cho mình khi mọi người đã có phần.
Lại cái món ragu chán chết. Stuart cằn nhằn, hai tay cầm dao và nĩa nhưng mặt mày nhăn nhó.
Ăn đi, bác đi ra lệnh. Fiona cũng ngồi vào bàn và nuốt nhanh phần ăn của mình. Rồi bà đứng lên đặt đầy bánh vào những cái dĩa mới. Đó là những bánh bích quy do bà làm. Bên trên rưới đường, mứt và một loại kem, cũng chính bà đã mang một lượt hai dĩa lên bàn. Khi xong đâu đấy rồi, Fiona mới ngồi thở và bắt đầu ăn phần tráng miệng không có gì vội vã.
Ngon quá! Mất rề la lên to. Bánh ngon quá!
Cô bé cắm sâu chiếc muỗng qua lớp kem.
Bữa ăn này là mừng sinh nhật của con đó Mạc Sê.
Bác đi vui vẻ nói. Giờ đó mẹ đã làm món tráng miệng mà con thích nhất.
Sau đó Fiona mang ra một chiếc ấm thật lớn rồi rót cho mỗi người một tách trà bốc hơi. Cả gia đình ngồi lại ở bàn nói chuyện uống trà hoặc đọc sách khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Bác đi ngậm ống dấu, đầu nghiêng xuống đọc sách vừa mượn của thư viện lưu động. Fiona cứ lo chăm đầy trà vào mấy chiếc tách, trong khi Bob cũng đọc. Những đứa con khác nhỏ hơn chuẩn bị cho thời khóa biểu ngày mai. Nhà trường đã trả học sinh về nhà trong dịp hè. Các cậu trai được tự do đã tỏ ra rất hăng hái đảm nhận công việc được giao. Bob sơn phết lại bên ngoài căn nhà, chỉ những nơi cần thiết. Rắc và hết ghi thì đi kiếm gỗ về để làm củi, chăm sóc những phần phụ thuộc của nhà và vắt sữa. Start trồng rau, thỉnh thoảng bắt đi ngưng đọc sách, ngẩng đầu lên để bổ sung thêm cho ai đó một công việc. Phần Fiona thì chẳng nói một lời, còn Frank ngồi im trên ghế, uống hết tách trà này sang tách khác. Cuối cùng Fiona đưa mắt ra hiệu gọi Marcel đến ngồi trên một cái ghế cao. Bà chải tóc cho con gái, rồi bà Marcel đi ngủ. Cùng lúc với Stat và Huggy, Jack và Bob xin đi ra ngoài cho chó ăn. Frank đặt con búp bê trên tấm dán kê làm bàn viết và bắt đầu dán lại tóc của nó. Buddy dương vai, gấp sách lại rồi đặt cái ống dấu trên chiếc giỏ ốc lớn được dùng làm gạt tàn thuốc.
Thôi, tôi đi ngủ à, nhà mẹ chúng nó.
Chúc anh ngủ ngon, Buddy.
Fiona dọn dẹp thật nhanh, chén dĩa mang ra sau bếp rồi bắt đầu ngồi rửa.
Frank dù đầu vào việc sửa con búp bê, nhưng khi liếc nhìn chồng dĩa bẩn cao ngất, cậu ta bật dậy và không nói một lời, đi lấy nồi dẻ phụ mẹ.
Frank biết rằng nếu bị cha mình bắt gặp thì ông không tha đâu. Ông phân công rất dứt khoát, đàn ông con trai không được rớ vào công việc của đàn bà.
Biết thế, nhưng Frank vẫn chờ cha mình vừa đi nghỉ là bắt tay vào phụ mẹ. Fiona trìu mến nhìn con trai lớn.
Frank à, không có con, mẹ không biết sẽ xoay sở ra sao. Nhưng đáng lý con không nên nhúng tay vào. Sáng mai con sẽ mệt.
Mẹ đừng lo, rửa vài cái dĩa chẳng hao tốn bao nhiêu sức đâu. Giúp cho mẹ đỡ mệt một chút đâu phải là chuyện lớn.
Công việc này là của mẹ và chẳng có gì vất vả đâu Frank ạ.
Con mong ngày nào đó nhà mình giàu có để có thể mướn thêm người phụ mẹ.
Con đừng mơ chuyện hảo quyền.
Giơ tay lấy miếng vẽ, bà lau hai bàn tay ửng đỏ đầy xà phòng. Khi nhìn Frank, trong đôi mắt của bà chứa đựng một nỗi âu lo mông lung. Bà đoán ra sự bất mãn của con và nỗi cay đắng vượt qua mức độ nổi loạn bình thường của một người lao động đối với số phận của mình.
Frank, con không nên có những ước muốn điên rồ.
nó chỉ gây phiền lụy cho con. Chúng ta thuộc tầng lớp cùng cực, có nghĩa chẳng bao giờ giàu và cũng không có đầy tớ đâu con ạ. Con hãy bằng lòng với chính con và những gì con có. Khi con nói ra những chuyện như thế, con đã làm nhục cha con. Cha con không đáng phải chịu như vậy. Con dư biết điều đó. Ông không uống rượu, không chơi bời, ngược lại làm việc rất cực nhọc vì chúng ta. Ông không giữ riêng một xu cho ông, tất cả cho chúng ta đấy thôi. Đôi vai gân guốc của Frank nhúng lại, nét mặt xa sầm xuống. Mẹ à, nhưng tại sao muốn thoát khỏi số phận của mình lại bị trách cứ? Con không thấy điều gì xấu nếu con mong cho mẹ có được một người giúp việc để mẹ bớt cực. Điều đó chưa phải tốt đâu con, vì nó không xảy ra như thế. Con biết gia đình mình không đủ tiền để lo cho con học tiếp, và khi con không tiếp tục đến trường, thì làm thế nào con có thể tránh được cái số phận của một người lao động cực nhọc? Giọng nói, cách ăn mặc, hai bàn tay chai của con đã cho thấy con phải lao động mới nuôi sống được mình. Không có gì là nhục khi có hai bàn tay chai. Cũng như cha con thường nói, khi một người có hai bàn tay như thế, thì ai cũng biết ngay đó là một người lương thiện. Frank nhún vai không nói. Anh đứng dậy đặt con búp bê bằng sứ trên đầu tủ buffet, phía sau hộp bánh bích quy. Anh không sợ mấy thằng em trai có những hành động phá hoại lần thứ hai. Chúng ngán Frank nổi giận hơn là ngán cha, vì rằng bản chất của Frank có một chút hung tợn. Nhưng cái tính xấu ấy không bao giờ Frank lộ ra khi anh ở bên cạnh mẹ hay cô em gái Maxie. Fiona nhìn Frank mà lòng đau nhói. Dường như ở Frank có cái gì đó cô đơn và tuyệt vọng, và biết bao điều băn khoăn dây hãm. Phải chi Patty và Frank hòa thuận, nhưng cả hai đều không nhìn mọi sự việc dưới con mắt giống nhau. Họ hụt hạt nhau thường xuyên. Ngoại trừ một lần được đi chơi ở Hoa Hiên cách đây 8 tháng, Messi chưa bao giờ đi xa hơn nhà kho và cái lò rèn ở dưới thung lũng. Cho nên, sáng đầu tiên, Messi đi học ở trường, cô bị căng thẳng, đến đổi nôn ra ngoài những gì đã ăn sáng. Thế là Messi được bế về phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ khác. Bộ quần áo mới màu xanh đậm với cổ màu trắng theo kiểu lính thủy được thay bằng một cái áo choàng màu nâu xấu xí với hàng nút cài trên cổ rất cao, khiến bác sĩ có cảm giác như bị nghẹt thở. Bob, Jack, Huggy và Stuart vừa chạy vừa nhảy cò cò đã ra tới ngoài cổng. Lúc đó Fiona mới lo xong cho bác sĩ. Bà thúc hối con gái mang theo thức ăn sáng, bánh mì sandwich, phết mứt, bỏ vào chiếc cặp cũ.
Mau lên Maxie, mọi người trễ hết đấy.
Bob ra đến đường quay đầu lại la lớn. Maxie chạy theo mấy anh đang khuất dần xa xa. Từ nhà của họ Clary đến thị trấn Wahin khoảng chừng 8 cây số. Maxie nhìn cột cây chỉ số đường mà chân tay rụng rời. Tai của Bob lắng nghe chuông trường đã đổ chưa, còn mắt thì liếc sang mắt xê đầy băn khoăn. Cô bé đi bước thấp bước cao, thỉnh thoảng lại thở ra mệt nhọc. Dưới mái tóc dày màu hung, gương mặt đỏ hồng của mắt xê bỗng trở nên nhợt nhạt. Bob giao chiếc cặp của mình cho Sắc rồi đến bên em gái.
Maxie, em ngồi lên lưng anh cõng em đi cho nhanh.
Bây giờ thì mắt sê có thể khám phá Wahin trong tư thế thoải mái. Wahin chẳng có gì nhiều để mà xem, không rộng rịp bằng một thị trấn lớn, nhà cửa trải đều hai bên con đường chính tráng nhựa. Khách sạn là tòa nhà đáng chú ý nhất, cũng chỉ có một tầng với một tấm lợp bằng vải chịu trên hai cây trụ nhô ra sát đường để che nắng. Cửa hàng bách hóa là nơi đáng chú ý kế đó. Thị trấn chưa có một nhà chứa xe, ô tô ở đây còn rất hiếm. Trường học và nhà thờ Anh Quốc giáo đang được xây kế bên nhau, đối diện với nhà thờ Thánh Tâm và trường của giáo xứ. Khi anh em Cleary đi ngang cửa hàng bách hóa, thì chuông trường của giáo xứ vừa đổ, sau đó là chuông trường của thị trấn. Họ bước nhanh hơn vào sân trường, kịp lúc 50 học sinh khác bắt đầu xếp hàng trước một nữ tu thấp người, tay cầm một cây roi may dài. Đó là sơ Agatha. Không bị lôi cuốn bởi những tiếng cười đùa khúc khích của đám học sinh, Bob và các em mình đứng nghiêm trang, rồi lần lượt đi theo hàng vào lớp trong tiếng hát niềm tin của các thánh tổ phụ của chúng ta. Sơ Catherine đệm dương cầm. Khi học sinh cuối cùng vào lớp, Sơ Agatha mới rời khỏi vị trí của mình. Bà đi thẳng đến anh em Cleary. Mặc dù chưa bao giờ được nhìn thấy một nữ tu, nên miệng há hốc ra. Này, Robert Cleary, tại sao em đi trễ? Giọng nói của Sơ Agatha khô khan như hét lên.
Thưa dị, con xin lỗi.
Bố trả lời vụng về, mắt dán chặt vào cây roi mây, đung đưa sau lưng Sơ Agatha. Tại sao các em đi trễ? Bà hỏi gặn lại lần nữa.
Con xin lỗi sơ.
Hôm nay là ngày tựu trường, Robert Cleary. Tôi nghĩ rằng vào một dịp như thế, các em phải ráng đi học đúng giờ chứ. Mặt sơ sợ run, tập trung can đảm rồi lên tiếng.
Thưa sơ, đó là lỗi của con.
Tiếng nói nhỏ như thì thầm và tắc nghẽn trong cổ. Cặp mắt màu xanh đầy đe dọa rời khỏi Bob, chuyển sang hướng Maxie, tưởng như xuyên thủng vào tận tim cô bé. Trong khi đó, Maxie vẫn hồn nhiên dương đôi mắt nhìn vị nữ tu, hoàn toàn không ý thức rằng mình vừa phạm một sơ hở. Tại sao lại lỗi ở cô? Vị nữ tu hỏi Maxie bằng một giọng lạnh lùng chưa bao giờ Maxie được nghe.
Dạ thưa, con nôn ra đầy bàn, làm lắm cả quần áo, mẹ con phải lau rửa và thay quần áo khác cho con, do đó chúng con bị trễ.
Maxie giải thích một cách vụng về. Nét mặt của Sơ Agatha không hề thay đổi, nhưng miệng mím chặt lại như một cái lò xo bị căng ra quá sức. Còn đầu ngọn roi thì hạ thấp xuống vài cm. Chuyện gì thế? Bà hỏi Bob, nhưng nói với một loại sâu bọ vô cùng kinh tởm, như chưa từng có tên trong danh mục khoa học.
Xin sơ tha lỗi cho. Đây là Morgan, em gái của con.
Nghe đây nha. Phải cho cô em gái của cậu biết, có những chuyện mà những người có lễ giáo không bao giờ nói đến. Trong mọi trường hợp, chúng ta không đề cập đến bất cứ một món quần áo lót nào. Không bao giờ và không bao giờ. Tất cả những đứa trẻ con nhà đàng hoàng đều phải hiểu điều ấy. Đưa tay ra, tất cả.
Nhưng thưa sơ, lỗi của con mà.
Mất sơ kêu lên. Im ngay. Sơ Agatha quay qua mắt sơ ra lệnh. Tôi không cần biết ai là thủ phạm. Tất cả đều đi trễ. Vậy tất cả phải bị phạt. Sáu rồi. Bà kết án bằng giọng đều đều chứa đựng sự đắc ý.
Bác sĩ hốt hoảng nhìn hai bàn tay không nhúc nhích của Bob, rồi nghe tiếng rít của cây roi dài quất xuống, nhanh đến nỗi mặt mặt sê không theo kịp. Tiếng roi vang lên khi đụng vào bàn tay, nơi da thịt mỏng và mềm. Những đường dài đỏ ửng nổi lên ngay. Lần đánh sau trúng vào gần các ngón tay, và lần chót trúng ngay các đầu ngón tay đau thốn tới ốc. Sơ Agatha sử dụng cây roi một cách đặc biệt chính xác. Thêm ba roi nữa quất xuống tay bên kia của Bob, rồi bà quay sang sắc. Mặt Bob tái nhợt nhưng không một tiếng rên. Và sơ Agatha đã dùng cách đánh ấy với các đứa em trai của Bob, kể cả Stuart, hiền hậu và dịu dàng nhất. Tất cả không một tiếng rên. Đến mặt sê, cô bé nhắm mắt lại. Khi ngọn roi giơ lên cao và không thấy nó sa xuống lúc nào, nhưng sự đau đớn thật dữ dội, da thịt như bị xé ra và nhức thấu xương. Rồi ngọn roi thứ hai quất xuống, cơn đau lên đến vai, và ngọn roi thứ ba và thứ tư tiếp theo trúng ngay những đầu ngón tay. Mặt sê cắn môi đến khi rướm máu và cảm thấy xấu hổ khi bật ra tiếng khóc. Tức giận phẫn nộ trước một sự bất công như thế, mặt sê mở lớn đôi mắt nhìn sơ Agatha. Đó là bài học đầu tiên của cô bé, bài học không chứa đựng những điều mà đáng ra vị nữ tu phải đưa vào. Mãi cho đến giờ ăn trưa, hai bàn tay mặt sê mới có thể hoạt động lại bình thường. Mặt sê đã trải qua một buổi sáng đầy sợ hãi và sửng sốt về những gì đã xảy ra, đã nghe thấy. Ngồi trước chiếc bàn có hai ghế ở tận cùng phòng học, mặt sê cũng không chú ý người bạn cùng bàn với mình là ai. Cô bé trải qua giờ cơm trưa buồn bã.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện từ tối thứ ba đến thứ sáu tuần sau trên sóng AM Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Chúc quý vị và các bạn ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.